Pháp thoại và các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Âm Nguyên Thủy xin trân trọng giới thiệu.
Ba la đùm mê
Dhi no chát na
Ba la đùm mê Dhi no chát na Áp bá ma đành chát Áp bá ma đành chát Mê tha vi Abba ma đành cha mê tha vi Abba ma đành cha mê tha vi Đã năng xét thăng vá rắc khá ti Đã năng xét thăng Đã năng xét thăng vá rắc khá ti Bà ma đá má nu dùn dành ti Chăng hay là chăng cũng được, nè đọc chăng cũng được. Bà ma đá má nu dùn chăng ti Như chữ di này đọc có hai cách, một là giá, hai là chá. Bà ma đá má nu dùn chăng ti Ba la đùm mê thi nô cha na Áp bá ma đành cha mê tha vi Đã năng xét thăng vá rắc khá ti Ba ma đa ma nu yun chan ti Ba la đùm mê thi nô cha na Abba ma đanh cha mê đa vi Đa năng sẽ tăng và rắc khá ti Bà ma đa ma nụ duôn danh ti Hai ba
cái gì ráng học thuộc thuộc lòng á. Ví dụ như có dịp các vị khách nước ngoài á mà Phật giáo á, khi họ đến đây á mình đón họ, mình tụng mấy bài lên, cũng là cách để mình trọng thị khách. Nhưng mà người ta biết là mình có học kinh điển, và trong trường hợp nào mình cũng dùng kinh điển để mình tu tập. Thế mà bởi vì phải thuộc, cho nếu mà lên đọc mà có người thuộc người không thì nó kỳ lắm. Cho nên phải học cái thuộc. Và học thuộc lòng á, là đây là cái cách mà tốt nhất cho cái người học Phật. Hiện nay ở Miến Điện á, các chư tăng ở đó có nhiều vị thuộc lòng cả bộ dày vậy. Và có vị thuộc cả tam tạng, tận kinh, tận lực, tận A Tỳ Đàm. Thỉnh thoảng ở Việt Nam có thỉnh một số vị Tam Tạng qua Việt Nam, người ta gọi Ngài Tam Tạng mà. Thường ở chùa Vũ Long, ở chùa Viên Thông, ở ngoài Bà Rịa Vũng Tàu, chùa Vũ Long ở quận 9 á, thường có cái liên hệ thỉnh các vị đó qua. Ở đây mình chỉ học mới có câu này là câu thứ 6 à, 21, 22, 23, 24, 25, 26 à. Cho nên là nếu mình không thuộc được thì nó uổng đi. Rồi nếu học được 6, 7 câu này, cái chục câu này mà tốt rồi thì những câu khác quý vị có thể tự học được. Mà Kinh Pháp Cú là có 423 câu rồi, mà đây mới câu thứ 6 à. Ở bên trung tâm thì chúng tôi có giảng đến câu số 7, hết câu số 7. Mà nếu quý vị mà liên hệ thỉnh cái đĩa mà chúng tôi chỉ bên trung tâm, cái bên này cũng được mười mấy câu rồi đó. Mà mười mấy câu mình học có thuộc tào lao lao. Quý vị ghi tiếng Việt là tôi giải thích từ vựng. Họ ngu si thiếu trí, trong bản mà phô tô không có, nên quý vị phải ghi. Họ ngu si thiếu trí, họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Họ ngu si thiếu trí, chuyên phóng sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Bản dịch Hòa Thượng Minh Châu, đó là bản dịch Hòa Thượng Thích Minh Châu. Họ ngu si thiếu trí, chuyên phóng đời, sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, như giữ tài sản quý. Và sau đây là bản dịch của Ngài Giới Đức Triều Tâm Ảnh, Minh Đức Triều Tâm Ảnh. Đó là Ngài Giới Đức ở người Huế. Si mê cuồng sĩ buông lung, si mê cuồng sĩ buông lung, riêng người thiện trí canh chừng niệm tâm. Tâm tâm niệm niệm tinh cần, tâm tâm niệm niệm tinh cần, giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Giữ gìn kho báu thế nhân dễ gì. Chúng ta đọc bản Bali, đọc bản dịch của Hòa Thượng Minh Châu, và đọc luôn bản dịch của Ngài Giới Đức. Bà ma đa ma nu yun chan ti hai ba. Ma Đá Má, tức là Bá Ma Đăng. Bá Ma Đăng, Bá Ma Đá Má là Bá Ma Đăng. Bá Ma Đăng tức là sự phóng dật. Bá Ma Đăng là sự phóng dật. Á Nú Duôn Chanh Tí, Á Nú Duôn Chanh Tí, Á Nú Duôn Chanh Tí, Á Nú Duôn Chanh Tí là chiều theo, hay là chuyên sống. Chiều theo hoặc là chuyên sống, chiều theo chuyên. Bá Ma Đá Má Nú Duôn Chanh Tí dịch là chuyên sống đời phóng dật. Cái câu đó là dịch là chuyên sống đời phóng dật. Bá Ma Đá Má Nú Duôn Chanh Tí, Nú Duôn Chanh Tí, Nú Duôn Chanh Tí là chuyên sống. Sống giống cái gì? Sống phóng dật. Bá Ma Đăng, Bá Ma Đăng là phóng dật. Á Nú Chuồn Chanh Tí là chuyên sống, chuyên sống đời phóng dật. Cho nên là dịch ngược lại, Á Nú Chuồn Chanh Tí chuyên sống Bá Ma Đăng
đời phóng dật, chuyên sống đời phóng dật. Ba la, ba la là ngu si. Đùm mê thí nô, đùm mê thí nô, đùm mê thí nô là thiếu trí, thiếu trí. Chữ đú ở đây tức là thiếu, mê thí nô là trí, đùm mê thí nô là thiếu trí. Ba ma đá má nú dùn dành tranh trí, chuyên sống đời phóng vật. Ba la đùm mê thí nô chán na, chán na là quần chúng hay là họ. Quần chúng chán na là quần chúng hay là họ, những người. Chán na là những người hay là họ. Hòa thượng Minh Châu người dịch là chán na là họ. Đùm mê thí nô ba la là ngu si thiếu trí. Đùm mê thí nô ba la, ba la là ngu si, đùm mê thí nô là thiếu trí. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Họ ngu si thiếu trí. Appamadanchá nó từ chữ appamadang chá. Appamadang là không phóng dật. Appamadang là không phóng dật. Chá là và. Chữ appamadang đanh ở đây chữ đanh là tại vì chữ trước chữ đăng á, tước chữ m nặng á, có chữ chữ chờ tức là chữ c đó, tiếng Việt á, chữ chờ phát âm theo tiếng Bali á thì nó đổi thành anh là ngã nhờ, anh là ngã là nhờ. Apama đăng chá mê đa vi, đúng là apama đăng. Apama đăng tức là m nặng cuối cùng của chữ đăng đó, nhưng mà đáp apama đăng tức là anh là ngã. Vì theo cái luật của Bali á, ngữ pháp á, thì tiếng sao trước chữ m nặng, trước chữ chờ thì đổi anh là ngã. Abhama đành chắc mê đà vi, mê đà vi là người trí, mê đà vi là người trí tuệ, người trí tuệ. Người trí tuệ làm gì? Người trí tuệ sống đời không phóng dật. Là mượn lại cái chữ Anu Chuan Chan Tí. Anu Chuan Chan Tí là sống đời. Abhama đăng là không phóng dật. Bậc ngu si thiếu trí thì sống đời phóng dật. Người trí tuệ là sống đời không phóng dật. Medhavi là những người trí tuệ. Anu Chuan Chan Tí, Anu Chuan Chan Tí là sống đời chuyên sống, chuyên sống. Appama đanh không phóng dật. Vì thấy hai câu này hay dễ sợ không? Tức là cái người trí á, thì không sống không phóng dật, mà người si mê thiếu trí á, là sống đời phóng dật. À, có chánh niệm á, là mới là người trí. Không phóng dật là phải chánh niệm, mà không chánh niệm tức là kẻ si mê thiếu trí. Bởi vì nào mà thực hành chánh niệm thì mới thấy cái giá trị đặc biệt của nó, và mới thấy nên rõ cái người không chánh niệm. Và khi nào mình không chánh niệm mình thấy rõ dữ lắm, nên chánh niệm vô cùng quan trọng. Nếu mình tu mà không chánh niệm thì giống như mình người ngu si thiếu trí rồi. Nên đi phải chánh niệm, đứng phải chánh niệm, nằm phải chánh niệm, ngồi phải chánh niệm, nói phải chánh niệm, im lặng phải chánh niệm, thở phải chánh niệm, đó là niệm thân. Rồi khi nào mình vui phải chánh niệm, buồn phải chánh niệm, không vui không buồn cũng chánh niệm, niệm thọ. Rồi khi tâm khởi lên như thế nào, tâm tham hoặc tâm sân hoặc tâm si, thì phải chánh niệm. Biết rõ tâm tham sân si đó. Chánh niệm là gì? Chánh niệm là biết ngay trong hiện tại, biết đúng chính xác ngay trong hiện tại là chánh niệm. Chữ niệm nó có cái chữ bộ tâm và chữ bộ kim và chữ tâm. Kim là nay, tâm là biết, biết ngay trong hiện tại gọi là niệm. Ví dụ mình lên quá đường, mình thức ăn dọn lên cho mình dỡ ra mình thấy được thức ăn này mình không thích hợp, thì lúc bây giờ tâm mình nó không có vui, thì lúc đó mình niệm niệm thọ. Niệm thọ là thọ, thọ khổ, thọ không vui, thọ u, xin lỗi, thọ u, thọ u khổ về tâm á, là thọ u, u phiền. Rồi khi mình ăn thức ăn đó, mình không muốn ăn nhưng mình cũng ăn, thì cái tâm nó khởi lên tâm sân chứ không phải tâm tham. Ở trong Thanh Tịnh Đạo vậy có một câu dạy rất hay: người tham, tức là người có tâm tham thì lấy cái gì mình thích, người có tâm sân lấy cái gì mình không thích cũng lấy. Tham thì lấy cái gì mình thích, mà sân thì lấy cái gì mình không thích cũng lấy. Mà cái người mà có chánh niệm về tâm, về tâm á, thì mới biết lúc mình ăn này tâm tâm gì, tâm tham hay tâm sân. Chứ mình không được lẫn lộn là lúc đó tâm tham hay là lúc đó tâm sân. Lúc tâm sân mình tới tâm tham, mà tâm tham tới tâm sân, thì chánh niệm về tâm của mình nó bị trở ngại. Vậy rồi chúng tôi đi năm tỉnh Tây Nguyên với phái đoàn của Ban Hồng Pháp thăm các trường hạ của tỉnh Đắk Nông, Đắk Lắk, Gia Lai, Kon Tum và Lâm Đồng. Đêm 14 Tây bắt đầu khởi hành, 11 giờ rưỡi tại chùa Hòa Khánh gần đây. Đi xe đi nguyên một đêm tới khoảng 6 giờ mấy sáng 7 giờ tới Đắk Nông. Rồi tiếp tới Đắk Lắk, rồi tới Gia Lai. Tới Gia Lai thì sau khi thăm các trường hạ nghỉ lại đó một đêm. Rồi sáng hôm sau thì đến thăm trường hạ Kon Tum. Mà các vùng tỉnh Tây Nguyên thưa quý vị, các chư tăng ni nó ít lắm. Nguyên một tỉnh như vậy thì tập hợp lại bao nhiêu người. Như tỉnh Kon Tum thì khoảng chừng 23 ngôi chùa thôi. Mà ở các huyện xa 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 vậy đó, người ta đâu có tổ chức trường hạ được. Rồi tỉnh Đắk Nông cũng vậy. Nên để có một cái trường hạ để mà tổ chức một cái lớp học á, để tổ chức một cái lớp tu á, khó vô cùng, không có dễ đâu. Cho nên quý vị có phước, có phước là mình có một cái trường hạ tiêu biểu tập trung để mình có cơ hội mình đến mình tu và mình đến mình học học Phật pháp. Để mình có được cái hạnh phúc mà có nhiều khi mình tự mình không thấy. Muốn nghe một câu kinh, muốn học bài pháp, phải có cái trường hạ, phải có cái lớp học, phải có người nghe rồi mới mời được người giảng đó. Rồi sau đó thì đoàn đi tiếp tới buổi sáng tỉnh đến thăm viếng cái trường hạ Kon Tum, xong rồi đi tiếp qua Lâm Đồng, mà đi từ 8:30 sáng đến 8:30 tối mới tới Lâm Đồng. Tại phải đi ngược lại từ Kon Tum đi ngược về Gia Lai, rồi từ Gia Lai đi ngược về Đắk Lắk, rồi từ Đắk Lắk mới đổ xuống mới đổ qua Lâm Đồng. Bữa trưa chỉ có ổ mì ngắn ngắn với ít chà bông, ít rong biển chay thôi, nhưng mà một trái bắp. Rồi sau đó khi thăm thì Lâm Đồng đổ về, không ở lại đêm nữa. Bắt đầu từ 9:30 là khởi hành, hành riết tới 5:30 sáng là tới chùa Hòa Khánh gần đây. Sau đó chúng tôi vô đó nghỉ ngơi rồi đến giảng trường hạ trung tâm là ngày hôm qua đó. Thì lúc 6:00 thầy trụ trì cho bưng ra 6-7 tô mì gói mà chế nước sôi. Mình tưởng về tới Sài Gòn mình sẽ ăn được hủ tiếu chay này kia, bưng ra một cái tô mì gói 2-3 tô vậy đó, 3-4 tô vậy đó, tới 5-6 thầy cũng ngồi lại ăn trước khi đi về. Thì mình khi bưng ra đó thì tôi thấy một tô mì gói mà bụng thì nó đói rồi. Hôm qua thì ăn có buổi trưa nguyên, trưa hôm qua ăn có ổ mì ngắn à, mà cái trái bắp mà chịu trận tới 5:00 sáng ngày hôm sau. Nhưng mà khi bưng ra một tô mì vậy, cái tâm mình nó phản ứng là nó không có, nó không vui, nhưng mà cũng ăn. Mình thấy không? Tức là tâm sân lấy cái gì mình không thích, tâm tham thì lấy cái gì mình thích, nhưng mà tâm sân thì lấy luôn cái gì mình không thích cũng lấy. Nếu tôi có chánh niệm tôi tu á, thì tôi niệm tâm sân à, sân à, sân, vừa ăn mà vừa niệm sân à, sân à, sân à, sân à. Còn nếu tham á, vừa ăn vừa ngon à, ngon 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 là tâm tham. Nhưng mà mình ăn á người ta không thấy ngon, cho nên mình tâm sân. Nên quý vị nhớ đọc cho kỹ, học cho kỹ cái quyển Thanh Tịnh Đạo hay cái đó, nói về giới định tuệ, nói về trạng thái tâm lý của cái người tu, Và khi mà giới thiệu các đề mục để tu thiền á, thì họ có nói cái tánh của người tu đó. Thì tôi có đọc, có học cái đoạn đó, tôi thấy hay quá. Tâm tham á, thì lấy cái gì mình thích, cái gì thích là tham mình lấy hết. Mà tâm sân á, thì cũng lấy, chứ mấy là không lấy, mà lấy cái gì mình không thích. Rõ ràng sáng hôm qua tôi phải ăn tô mì mà tôi không thích. Ở bên Ấn Độ nếu tôi ăn được tô mì tôi mừng dữ lắm. Ở bên Ấn Độ thì thức ăn nó khó khăn trăm bề. Ở đó 8 năm trời mà mì Ấn Độ ăn cũng được nữa. Mì Việt Nam mà mang đi theo qua nó ăn thôi, chứ mì Ấn Độ ăn cũng được. Cái mùi vị của họ không thích hợp với mình. Thì ở Ấn Độ mà thấy được một tô mì gói là mừng dữ lắm, vui lắm, là thích đó. Nhưng mà ở Việt Nam là bưng ra tô mì là thấy rồi, mình thấy rồi, thấy bị phản ứng rồi đó. Nhưng mà cũng ăn. Mà cái người chánh niệm phải biết là người tâm tâm sân, phải tâm tham. Sân, sân, sân. Đó là niệm tâm. Niệm tâm là gì? Cái gì lên qua đường, ngồi trước mặt mình thức ăn, họ bày ra, thì cái món nào mình thích là tâm tham, món nào không thích là tâm sân. Nhưng mà cũng ăn, bỏ nó uống. Đúng không? Vậy đói quá rồi, bây giờ nữa là giờ tới giờ đi giảng rồi không ăn sao giảng nổi. Cho nên là cũng phải là ngậm ngùi mà. Những người mà tu tứ niệm xứ là phải biết cái tâm mình liên tục, không gián đoạn. Không gián đoạn, phải nên biết liên tục vậy, niệm tâm là vậy. Khi nào tâm tham khởi lên dễ biết, tâm sân khởi lên, tâm khi tâm có tham dễ biết, khi tâm có không tham dễ biết, khi tâm có sân dễ biết, khi tâm không sân dễ biết, khi đó là tâm tâm sân chứ không phải tâm tham. Thì dễ phải biết. Mà khi mình biết được tâm sân thì mình hết sân. Mình sẽ ăn trong tiết độ, ăn uống có tiết độ. Niệm thọ, niệm tâm, tới niệm pháp. Dhammanupassī là niệm pháp. Niệm pháp tức là theo dõi các pháp khởi lên. Mà niệm pháp, lúc bây giờ nếu tôi bị, tôi ăn cái tô mì đó mà cái tâm tôi nó khổ khổ, nó đau khổ, nó không có vui, nó đau khổ dữ lắm, nó khổ đế, gọi là khổ đế, thì biết đây là khổ đế, đây là khổ đế, đây là khổ đế. Mà tại sao mình khổ đế? Tại mình tham, tại mình thích ăn món ngon hơn, mình biết như vậy đó. Rồi khi mình khởi lên cái tâm, mình biết đây là khổ đế, khổ đế, thì cái tâm bất thiện nó không còn nữa. Thì lúc bây giờ là cái trạng thái gọi là phiền não nó không có. Thì mình niệm đây là diệt đế, diệt đế, diệt đế, diệt đế. Mà làm sao mình diệt được cái phiền não đó? Nhờ bát chánh đạo, nhờ chánh niệm. Mình biết rằng có chánh niệm là có đạo đế, có đạo đế, có đạo đế. Cho nên là niệm pháp là niệm gì? Năm triền cái, ngũ thủ quẩn, thất giác chi, 12 xứ và 4 đế. Như vậy mấy kỳ hạ trước tôi có đề cập kỹ đến cái bài kinh tứ niệm xứ. Hôm nay tôi nhắc lại thì nó liên quan tới cái chương pháp cú số 2 này, là chương về không phóng dật, tức là chánh niệm. Cho nên là cái người thiếu trí á, ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Phóng dật tức là mình chiều theo, sống theo, chiều theo anujun chanh tí, là sống theo, chiều theo, chiều theo cái sự phóng dật, cái sự phiền não, sự tham sân si. Đó là người ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Mà khi mình không có chánh niệm thì phải biết rằng mình là cái người ngu si thiếu trí rồi, chứ không thể nói mình là cái người mà tu được. Mình thấy lúc đó mình thấy mình nói là mình người tu được, mặc dù mình cạo đầu, mặc áo cà sa, mình mặc y vàng, nhưng mình không phải là tu được, không có tu được. Lúc đó mình không có tu, mà tu nằm trong cái tâm, mà cái tâm lúc đó mình không có tu, cho nên không gọi là tu được. Thì người chánh niệm mà phải biết vậy đó, phải biết rõ khi nào mình có tu, khi nào mình không tu, mình phải biết đó chứ. Chứ mình cứ tưởng mình ở chùa là mình tu là nó không đúng. Nó nói nghiệp đen kết quả đen, nghiệp trắng kết quả trắng. Mà nghiệp lúc cái tâm mình đó là nghiệp đen, lúc mình phóng dật, lúc mình phiền não, thì cái tâm mình lúc đó là nghiệp đen rồi, không có nghiệp trắng. Mà nghiệp đen sao phải tu? Mình tu phải chuyển từ nghiệp đen sang nghiệp trắng. Nhưng mà lúc đó cái tâm mình là nghiệp đen rồi, sao tu được? Sao gọi là mình có tu? Không có tu. Cho nên Đức Phật ngài nói người đi lên bằng hai cái sừng con bò và người đi xuống bằng số lông con bò là đúng chính xác 100%. Tại lúc đó cái tâm mình đâu phải là nghiệp trắng đâu, nghiệp đen. Trong tâm có nghiệp cũng giống như trên bàn thờ nó có cái lửa hương vậy. Mà nghiệp đó là nghiệp đen, nghiệp trắng. Bây giờ quý vị xác định tôi là nghiệp đen, nghiệp trắng. Tôi thấy một tô mì gói bưng ra, tâm tôi khó chịu mà tôi cũng phải ăn, thì lúc đó tâm tôi là nghiệp đen, nghiệp trắng, nghiệp đen. Mà nếu như cái tâm tôi thích, cái một cái món ăn đó ngon ngọt, thích nó thì tâm tham cũng là nghiệp đen. Khi nào tôi có chánh niệm thì lúc đó mới nghiệp trắng. Ăn biết, khi nhai biết, khi nuốt biết, khi ném biết, vân vân. Thì lúc đó mình mới có nghiệp trắng. Mà nghiệp trắng, chánh niệm thì mới có nghiệp trắng. Mà không chánh niệm thì thưa quý vị là nghiệp đen. Mà chánh niệm trên tứ niệm xứ, niệm thân, niệm thọ, niệm tâm và niệm pháp. Nên cuối cùng phải nói rằng chánh niệm vô cùng quan trọng. Đây là cái phương pháp, cái cách để mình tu tập. Còn nếu mình chỉ cạo đầu, mình ở chùa, mình quét lá đa, mình lại làm công quả thì cái đó chưa phải là tu theo tinh thần giải thoát của Đức Phật. Khi mình tụng kinh, niệm Phật, Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, mà mình không có chánh niệm trong cái lời kinh đó, thì lúc đó mình là miệng Nam Mô bụng Bồ Vô Gầm. Mình niệm nhưng mà cái tâm mình không có chánh niệm. Mình niệm Nam Mô, mình niệm Phật, nhưng mà tâm mình không chánh niệm. Tâm mình nghĩ chuyện khác, mình đọc ra cái câu Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật, nhưng mà tâm mình không chánh niệm theo cái câu kinh đó. Khi mình niệm chữ Nam mình biết, khi niệm chữ Mô mình biết, niệm chữ Bổn mình biết, niệm Sư mình biết, Thích mình biết, Ca biết, Phật biết, các nghe. Biết từng chữ một, từng cái cử động một, từng âm thanh một, thì lúc đó mình mới có chánh niệm. Lúc đó mình mới gọi là niệm Phật được. Chánh niệm trên cái âm thanh đó, chánh niệm trên cái lời nói đó. Cái này quý vị đọc cái phần niệm Tiểu Huyền Nghi tâm kinh tới niệm xứ hay lắm. Khi làm bất cứ việc gì, Sambacchanakari hồ tí, biết rõ việc mình đang làm, biết rõ việc mình đang làm. Cho nên họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí không phóng dật, người trí chuyên sống không phóng dật. Người trí là chuyên môn là sống không phóng dật. Như giữ tài sản quý. Câu cuối cùng là câu Đức Phật này dùng cái nghệ thuật là so sánh. So sánh tức là dùng cái hình ảnh cái người mà giữ cái chánh niệm hay là giữ không phóng dật cũng giống như cái người giữ một kho tàng quý giá. Như giữ tài sản quý. Appama đành cha mê đa vi. Mê đa vi là người trí. Mượn lại cái động từ anujun danh tí là chuyên sống. Appama đăng là không phóng dật, chuyên sống đời không phóng dật. Họ ngu si thiếu trí, chuyên sống đời phóng dật. Người trí chuyên sống đời không phóng dật. Đúng cái câu như vậy đó. Nhưng mà Ngài dịch theo cái dạng là thể thơ, và trong bản Bali họ cũng viết thành thể thơ, cho nên họ bỏ cái động từ á nú dùn chanh tí. Á nú dùn chanh tí á ba ma đành cha mê thà vi. Đúng là á nú dùn chanh tí một lần nữa nhưng bỏ. Thì trong bản dịch của Hòa Thượng Châu cũng trung thành tuyệt đối, người trí không phóng dật, Ngài cũng bỏ luôn. Nhưng trong bản tiếng Anh thì Hòa Thượng Narada Ngài dịch Ngài có The wise man God earnestness, tức là cái người trí là hộ trì cái sự nhiệt tâm, cái sự không phóng dật, canh giữ tâm niệm. Người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Đá năng xét thăng và rất khả tí. Đá năng xét thăng và rất khả tí. Ý vá, vá là ý vá là ví như. Chữ vá đó là viết tắt từ chữ ý vá là ví như. Ví như, ví như rất khả tí. Rất khả tí là gìn giữ, hộ trì, bảo vệ. Đá năng là tài sản. Đá năng là tài sản. Xét thăng là quý giá, quý báu. Đá năng xét thăng là tài sản quý báu hay là tài sản quý giá. Đá năng là tài sản, xét thăng là quý giá. Đá năng xét thăng là tài sản quý giá. Vá là ý vá là ví như. Rất khách tí là bảo vệ, là hộ trì. Ví như giữ, gìn giữ. Ví như gìn giữ. Ví như cái người trí gìn giữ. Rất khách tí là gìn giữ. Đá năng là tài sản, xét thăng là quý giá. Đá năng xét thăng và rất khả tí như giữ tài sản quý. Đá năng Xét thang và rất khả tí và thượng châu dịch là như, như tôi dịch chữ ý vá đó, chữ vá đó. Rất khả tí là giữ, đá năng là tài sản, xét thang là quý, như giữ tài sản quý. Ở trên chùa tôi có để một tấm bảng là coi chừng mất xe, mất điện thoại, mất đồng hồ, mất tiền, .. Đó là cái tấm bản, tôi làm tấm bản lớn lắm. Tôi để hai dòng. Dòng đầu tôi để vậy. Dòng thứ hai tôi để coi chừng mất tâm chánh niệm. Để hai dòng vậy. Dòng thứ nhất là coi chừng mất xe, mất đồng hồ, mất điện thoại, mất vân vân. Ở dưới để coi chừng mất tâm chánh niệm. Thì mình giữ cái tài sản của mình giống như là đồng hồ hay là điện thoại hoặc là xe, mình phải ráng giữ chứ đâu mình cũng nhìn nó, mình để ý đó. Tôi có cái điện thoại lâu tôi để túi lâu tôi rờn cái tôi sợ nó mất. Có nhiều khi tôi quên là tôi quên rờ tâm chánh niệm tôi nó còn hay không, tôi quên. Mà cái đồng hồ mà cái điện thoại bao giờ tôi quên là tôi rờ tôi có còn hay không. Chắc tôi phải phát huy cái phần thứ hai là lâu tôi rờ cái tim tôi chút xíu coi cái tâm chánh niệm tôi còn hay không, đúng à, cái đều được á, nó cũng nên vậy đó, nhắc mình chứ à, tâm chánh niệm còn hay không. Cho nên mình giữ cái tài sản quý giá như thế nào thì mình cũng phải giữ tâm chánh niệm như vậy đó. Quý vị thấy người ta có tiền người ta mua tủ sắt á, tủ sắt mật mã đó, tôi xác mà có vùng ngã, ta bỏ tiền dòng gạt. Tài sản tiền bạc ta bỏ tủ, ta khóa kỹ lắm. Đó. Thì cũng vậy, mình phải giữ cái tài sản của mình, cái tâm chánh niệm cũng vậy đó, nó quan trọng hơn cái tài sản đó. Bởi vì cái tài sản đó khi mình chết đó thì mất luôn. Còn tâm chánh niệm khi mình chết đó thì nó còn. Nó còn không phải dưới dạng tâm chánh niệm nữa, mà nó còn là con cái, con đẻ của tâm chánh niệm. Nó còn là cái hậu vệ của tâm chánh niệm, hay là cái kế thừa tâm chánh niệm. Các pháp do ý dẫn đầu, ý chủ ý tạo bắt cầu đưa duyên, nói làm với ý tốt hiền, như hình giỏi bóng vui liền theo sau. Như bóng với hình vậy, hình như bóng, hình đâu bóng đó, hình đâu bóng đó. Như vậy thì cái tâm chánh niệm này á là tài sản quý giá, vì nó còn đẻ ra được cái sự an lạc, cái sự hạnh phúc, cái sự an vui cho mình. Như hình dõi bóng vui liền theo sao, chứ vui đó là cái sản phẩm của cái tâm có chánh niệm hay là của tâm thiện. Tâm thiện. Và tôi cũng xin báo tin mừng cho vậy, người nào có chánh niệm thì người đó có tâm thiện, người đó có nghiệp trắng, người đó có nghiệp lành. Mà chánh niệm thì khi nào có tu thì mới có, còn không có tu thì không có. Có tu tập mới có. Và nếu không có gìn giữ, không có tu tập thì chánh niệm không có. Mà giờ mình ở từ sáng đến tối ở trong chùa mà, cả ngày như vậy mà mình không có chánh niệm thì mình cũng có tâm thiện. Thấy mình cầm chổi quét vậy đó, quét sân vậy đó, nhưng mà tâm thiện không có. Thì không có, nếu người đó không có chánh niệm thì trong lúc quét sân vậy cái người đó không có tâm thiện. Mà nếu không có tâm thiện làm sao có nghiệp thiện? Vì trong tâm có nghiệp, nghiệp và tâm là nghiệp riêng, tâm là riêng. Mà tâm nghiệp thiện thì mà tâm thiện đi với tâm thiện. Tâm dương và tâm sở đi chung với nhau. Mà nghiệp là thuộc tâm sở. Chetana là tâm sở tư. Chetana Chetasika tâm sở tư. Mà Chetana tức là nghiệp. Phikkhave Chetana hăng Kammang và Đà Mỹ. Này các tỳ kheo, ta nói chính tắc ấy là nghiệp. Chính cái Chetana là nghiệp. Mà Chetana là một tâm sở. Chetana Chetasika tức là Chetana là một tâm sở trong 52 tâm sở. Như vậy, cái Chetana này hay là cái nghiệp này á, hay là cái tư tâm sở này là một, tư tâm sở là một. Cho nên cái Chetana này quan trọng dữ lắm, cái nghiệp này quan trọng dữ lắm. Mà nghiệp mà tâm sở thì nằm trong tâm dương. ở trong Thắng Pháp Tập Ý Luận của Hòa Thượng Minh Châu ngày dịch á, thì ngài đề cập đến chương tâm sở đó, quý vị lật ra cái chương tâm sở đó, cái chương nói về tâm sở đó, có đề cập đến tâm sở, cái đặc điểm tâm sở là gì? Nó có bốn đặc điểm giống tâm phương: đồng sanh, đồng diệt, đồng nương và đồng biết với tâm phương, với citta. Cetasika là tâm sở. Tâm sở thì đồng sanh với tâm phương, đồng diệt với tâm phương, đồng nương với tâm phương, đồng biết như tâm phương. Trên Cetana, mà Cetana là một trong 52 tâm sở: xúc, thọ, tưởng, tư, nhất hành, mạng nguyện, thật ý. Tư tâm sở là Cetana. Tầm tứ thắng giải cần hỷ dục là 13 đó. Si vô tàm hữu ý phóng dật là 4 nữa. Tham tà kiến ngã mạn là 3 nữa. Sân tật lận hối là 4 nữa. Hôn trầm thị miên hoài nghi là 4 nữa. Là 27 rồi đó. 14 với 13 là 27. Tín niệm tàm ví vô tham vô sân hành xả, tịnh thân tịnh tâm, kinh thân kinh tâm, nhu thân nhu tâm, thích thân thích tâm, thường thân thường tâm, chánh thân chánh tâm, chánh ngữ chánh nghiệp chánh mạng, bi tùy hỷ trí tuệ. Đó là 25 nữa, là 52. Thì trong 52 tâm sở này, Cetana là tư tâm sở. Tư tâm sở cũng là nghiệp có trong tâm. Và người nào có tín niệm tàm quý, niệm niệm là chánh niệm, tín niệm niệm xuất hiện trong nó là một tâm sở nữa, nhưng mà chánh niệm là một tâm sở mà nó có mặt trong tâm. Chánh niệm là một tâm sở có mặt trong tâm, tâm vương. Để gọi người đó là người có chánh niệm hay là người không phóng dật. Cho nên cái chánh niệm này, cái niệm này nè, phải là một tâm sở, phải được tu tập, phải được tạo ra, phải được tạo ra. Mà cái nghiệp mà liên quan tới chánh niệm này phải được tạo ra, mà lúc nào cũng có tâm, lúc nào tâm cũng có hết. Như vậy lúc nào tâm vương cũng có thì lúc nào tâm sở cũng có. Mà nếu không có tâm sở chánh niệm thì những tâm sở khác nó sẽ sanh lên, như là si vô tàm vô ý phóng dật, tham tà kiến ngã mạn, sân tật lận hối, hôn trầm thị miên và nghi. Mà khi tham khởi lên, đó là những cái chùm tâm sở bất thiện. Mà chùm tâm sở bất thiện này có mặt thì chánh niệm tàm quý không có mặt, chánh niệm tàm quý không có mặt. Mà chánh niệm tàm quý không có mặt thì những tâm sở bất thiện đương nhiên phải có mặt, chắc chắn vậy. Cho nên mình không cho cái niệm tâm sở khởi lên, có nghĩa là mình đồng ý cho những tâm sở bất thiện khởi lên. Cho nên này hay dữ lắm. Mình không cho cái niệm tâm sở khởi lên, chánh niệm khởi lên, đó là niệm tâm sở. Sati cetasika khởi lên, thì lô pha cetasika, đô sa cetasika, mô ha cetasika khởi lên. Những tâm sở bất thiện đó nó khởi lên. Để làm sao một cái tâm vương mà nó không có tâm sở, đúng không? Làm sao một tâm vương mà không có tâm sở? Làm sao một lớp học mà không có thầy giáo? Không lẽ học trò cứ tới ngồi riết từ 7 giờ đến 9 giờ rồi về ngồi riết cả năm rồi tốt nghiệp nữa sao? Làm sao được, đúng không? Cho nên không thể nào có tâm vương mà không có tâm sở. Mà chúng ta ai cũng có tâm hết, ai có tâm vương. Mà nếu không tu tập được tâm sở chánh niệm, có nghĩa là mình đồng ý cho những tâm sở ngược lại nó khởi lên, bất thiện khởi lên. Tôi nói vậy để cho quý vị hiểu được những lời dạy Đức Phật trong Tạng A Di Đàm hay vô cùng, mà sâu sắc mà rõ ràng minh bạch lắm, chứ không phải là đơn giản như mình nghĩ. Cho nên không sống không phóng dật, người trí không phóng dật vô cùng quan trọng. Người trí không phóng dật, sống không phóng dật có nghĩa là phóng dật không có. Nếu sống không phóng dật, có cái không phóng dật thì sự phóng dật nó không có. Hay là cái khác, có chánh niệm thì phóng dật nó không có. Và ngược lại, nếu mình không có an trú trong chánh niệm, mình không phát huy được cái tâm sở niệm, mình không tạo ra được tâm sở niệm thì phóng dật nó sẽ có vậy thôi. Chứ cũng ai tài giỏi gì hết. Nếu cái người nào mà có tu tập được chánh niệm thì cái người đó tự động là phóng dật nó không có. Còn người nào không tu tập chánh niệm thì người đó đương nhiên tham sân si sẽ có. Thế nên đừng thắc mắc tại sao cái ông trụ trì trong chùa này ông sân quá vậy. Tại vì ông đâu có tu tập chánh niệm đâu mà ông không sân, đúng không? Tại sao ông trụ trì kia ông tham quá vậy? Tại vì ông cũng đâu có tu tập chánh niệm đâu mà ông tham. Ông không tu tập chánh niệm thì ông tham là chuyện bình thường, đó đúng quy luật. Ông không tu tập chánh niệm mà ông không tham với chuyện lạ. Mấy hiểu tôi nói không? Chứ khi gặp một cái gì mà ta không có chánh niệm trong, người ta còn tham sân si thì đừng có thắc mắc, đừng thắc mắc. Tại vì bản thân cái gì đó người ta không tu tập chánh niệm, người ta không thực hành pháp môn chánh niệm, làm sao người ta có, người ta không tham, không sân si, người ta không phiền não, người ta không hơn thua, sao không có được? Nếu mà nó không có thì nó trật quy luật rồi, nó trật quy luật. Không nghe mà vừa lúc mà vừa ban ngày vừa ban đêm sao được? Mặt trời mọc thì mặt trăng nó lặn, ban ngày có thì ban đêm nó phải mất. Ánh sáng xanh bóng tối diệt, không lẽ một lúc mà ánh sáng xanh lên mà bóng tối cũng xanh lên thì sao? Làm sao có chuyện đó? Mà đây là quy luật. Cho nên quý vị gặp người nào đó, người ta giàu cho là tu lâu đời, lên chức sắc giáo phẩm này kia, nhưng mà họ mình thấy cái tâm của những cái gì đó phiền não còn tham sân si, mình cũng nên thắc mắc chứ. Nó tại sao ông tu lâu mà tâm ông phiền não nhiều quá, tu lâu sao còn tham vậy? Tại cái người đó từ đầu đến cuối họ không thực hành pháp môn chánh niệm, cho nên là cái tâm của họ nó bị trống. Mà tâm của họ bị trống thì tự nhiên phiền não nó sẽ xuất hiện liên tục từ nhỏ đến lớn luôn. Bây giờ có thể bây giờ phong được lên thượng tọa, được lên ni sư, lên hòa thượng, lên ni trưởng, nhưng mà vì không tu tập tâm chánh niệm cho nên cái tâm nó bị rỗng đi. Rỗng thì trước đây nó toàn là tâm phiền não mà, thì bây giờ nó vẫn tiếp tục diễn tiến chứ sao mà nó thay đổi được. Từ khi cái gì đó họ thay đổi, họ tự thay đổi, tự chuyển hóa bằng cách họ tu tập chánh niệm thì những cái phiền não, những cái bất thiện đó nó không còn trong tâm của người đó. Cho nên khi tôi nói điều này để cái gì gọi là dễ chịu hơn, không thắc mắc, không thấy khó chịu, đó là quy luật. Và cái người mà giữ cái chánh niệm cũng giống như là giữ cái không phóng dật, cũng giống như là giữ cái tài sản quý giá đáng mà giữ. Mà lơ đễnh là bị trộm lấy liền. Bởi vì nên đọc thêm những cái bài liệu của ngài Thiền sư Ajahn Chah. Nếu mình học về cái chương chánh niệm này á, thì đọc thêm tài liệu của ngài Thiền sư Ajahn Chah người Thái Lan, mà ngài Khánh Hỷ có dịch ra tiếng Việt rất nhiều, và một số gì khác nữa họ cũng có dịch ra tiếng Việt, đọc hay lắm. Và mình tu được, mình ứng dụng được, mình thực hành được. Như vậy cái phần giải thích từ vựng kết hợp với giải thích cái nội dung tôi đã làm xong rồi đó. Phần tiếp theo là tôi nói về cái bản chữ Hán ngu nhân ý năng giải, bản dịch chữ Hán đó, từ bản dịch tiếng Bali đó. Thì bản dịch chữ Hán từ bản đó dịch ra chữ Hán như sau: ngu nhân ý nan giải, tham loạn hiếu tránh tụng, thượng trí thường trọng thận, hộ ti vi bảo tồn. Ngu nhân ý nan giải là kẻ ngu, ngu nhân là kẻ ngu, người ngu, ngu nhân là người ngu. Ý nan giải là ý nan khó, giải là giải thích hay là hiểu. Ngu nhân ý nan giải dịch là Á Nam Trần Tướng Khải dịch là kẻ ngu không hiểu chi. Thường Bàn Đại Định dịch từ bản kinh gốc ra tiếng Hán là ngu nhân ý năng giải, kẻ ngu không hiểu chi, ý đó. Nên họ ngu si thiếu trí. Câu này nghĩa là vậy, họ ngu si thiếu trí. Kẻ ngu này không có hiểu gì trời, không hiểu. Tham loạn hiếu tránh tụng, tham loạn hiếu tránh tụng. Tham loạn là từ dung, tham loạn. Hai cái từ này là nhóm từ tham loạn, thích tranh tụng, thích tranh tụng. Tham loạn thích tranh hiếu là thích tranh tụng. Chuyên sống đời phóng dật. Câu thứ nhì là chuyên sống đời phóng dật. Kẻ ngu không hiểu chi, tham loạn thích tranh tụng là chuyên sống đời phóng dật. Chuyên sống đời phóng dật ở đây dịch là tham loạn thích tranh tụng. Mà tranh tụng thì cũng là phóng dật, phóng dật mới tranh tụng. Thì lấy cái ý thôi, chứ là dịch từ sát là chưa là không sát. Vật thượng trí, thượng trí thường trọng thận, trọng thận là thận trọng, ở đây dịch âm âm là trọng trọng thận, thượng trí thường trọng thận, à, dịch là bậc thượng trí, bậc trí cao, e dè, à, bậc thượng trí e dè là bậc trí cao e dè, giữ gìn rất quý trọng, hộ ti vi bảo tồn, hộ ti vi bảo tồn là giữ gìn rất quý trọng, hộ là hộ trì bảo bảo tồn, hộ trì bảo tồn. Ti vi vi đó là làm, chữ ti trong chữ từ điển thiệu chủ tôi tra thì nó có chữ ti, mà chữ ti này có kế bên nó có cái bộ thủy, còn chữ ti trong cái bản chữ hán này không có cái bộ thủy, à, cái bản có bộ thủy thì dịch chữ hết, à, hết. Cho nên chữ ti này tôi dịch ra không được, hộ dịch được, vi là làm, dịch được bảo toàn là dịch được, còn chữ ti này thì trong từ điển ta chưa ra, điển thiệu chủ á, còn mấy từ điển khác không biết sao. Kẻ ngu không hiểu chi, tham loạn thích tranh tụng, bậc thượng trí e dè, giữ gìn rất quý trọng. Bản tiếng Anh á, thì Hòa Thượng nó ra ngày dịch từ bản Bali đó, ngày dịch ra tiếng Anh: The ignorant foolish fawn indulge in heedlessness, the wise man guard earnestness as the greatest treasure. Tức là kẻ si mê, ignorant, tỉnh từ, nhưng mà nếu mà có chữ giờ trước là nó là danh từ kẻ si mê. Foolish fawn là người cuồng sĩ, người cuồng sĩ cũng là si mê, foolish mà, foolish là cũng là kẻ si mê. Indulge là đắm chìm theo dễ vui trong cái phóng dật, đắm chìm trong phóng dật. In heedlessness, đắm chìm trong phóng dật. Cái âm này là nissaness cũng được, tại vì âm Mỹ nó đọc khác, âm Anh nó đọc khác, nó có hai âm. The wise man, bậc thiện trí. The wise là bậc trí tuệ, man là người, the wise man là người trí tuệ. God tức là gìn giữ, quan sát, canh giữ. Earnestness là cái tâm niệm hay tâm chánh niệm, hay là tâm không phóng dật. As như the rest test treasure là cái kho tàng, như là cái kho tàng vĩ đại nhất, rest test là quý giá nhất, vĩ đại nhất. Ở đây dịch dịch giả nổi tiếng Phạm Nguyên Khánh dịch là: kẻ si mê, người cuồng sĩ, dễ vui phóng dật, bậc thiện trí canh giữ tâm niệm như kho tàng vĩ đại nhất. Kẻ si mê, người cuồng sĩ, dễ vui trong phóng dật, à, tức là không chánh niệm, mà người có trí tuệ thì canh giữ cái tâm canh giữ, gìn giữ cái tâm, như gìn giữ cái sự chánh niệm, gìn giữ cái tâm chánh niệm như kho tàng vĩ đại nhất, như cái kho tàng quý giá nhất. Ở tỉnh xá này mà nếu mà đây mà có một kho vàng trong này chắc là giữ kỹ lắm ha. À, ai cũng phải canh ra giữ, mướn bảo vệ 24/24 không có ngủ. Trên chùa tôi có mà có khóa thiền có 3 ngày. Rồi các Phật tử đến là tu. Có mấy người họ đem 8 chiếc xe Honda. Rồi buổi tối tôi phải thuê người ngủ 3 đêm. Giữ 8 chiếc xe đó cả 500.000. Tức là cái tâm chánh niệm mình giữ không có tốn tiền mà không chịu giữ. Còn 8 chiếc xe phải bỏ 500.000 mà giữ. Tại vì sợ là để rồi ăn trộm vô nó bỡ, mở khóa rồi nó lấy xe nó chở đi 1-2 giờ đêm, mình đâu có biết 8 chiếc xe biết bao nhiêu tiền của người ta, rồi biết sao mà nói, ăn nói làm sao. Cho nên là cũng phải nhờ người ta giữ và trả tiền người ta. Đừng bảo vệ thì họ làm việc ban ngày, nhưng bây giờ mình kêu họ thức ban đêm thì mình phải trả tiền thêm, mình giữ nó. Đó. Chiếc xe không phải là tài sản vĩ đại, không phải tài sản quý giá, gọi là đa năng sách thăng, tài sản quý giá mình cũng phải bỏ tiền để mình giữ. Nhưng mà Đức Phật ngài nói là giữ cái tâm chánh niệm còn hơn giữ 8 chiếc xe nữa. Thế không? Giữ một cái kho vàng ở trong này nè, con này mai mốt mà đào lên rồi nó ra kho vàng vậy. Đi trưởng Chiêu Liên có nói tôi hồi xưa ở trong quận 5 có người ta đào đất đổ ra chỗ pháp viện Minh Đăng Quang á. Lúc đó là người ta đổ đất ở đó, nhưng mà lúc mà ta đào đất ta bỏ lên xe ta chở ra đó cũng có một số vàng ở đó ta chôn sao á. Cho nên là có mấy người đi lùm rác á, thì họ lượm được số vàng, cái đồ rùm beng lên hết. Dân cái vùng đó họ tới họ đào cái xung quanh cái pháp viện mình đang quan te tua hết rồi. Để một người lượm được thành đồn đại nha. Nhưng mà thật sự cái vàng đó là do hồi đó ở quận 5 mấy người ta, chắc cái thầm mấy năm về trước mấy người Hoa này kia đó họ chôn vàng rồi sao họ không truyền lại cho con cháu người ta không biết đó. Lúc ta làm nhà làm cửa ta múc đất ta đổ đi bớt đi, ta làm tầng hầm này kia ta đổ đi bớt thì biết chỗ nào đổ thì ra chỗ pháp viện Minh Đăng Quang mà đổ. Hồi đó mấy sư ở chùa đó không biết cho biết chắc cũng có lý ha, để cho dân ngoài họ họ lấy trọi mà họ đồn nhau tới họ tạo sới bới xung quanh hết loang lổ vậy. Còn 10 phút nữa tôi nói câu chuyện là kết thúc. Câu chuyện này rất ngắn nhưng mà cũng có ý nghĩa. Thưa quý vị, lúc tôi học ở Ấn Độ thì người ta có cho dạy tôi một môn mà bắt buộc tôi phải thi, phải đi điểm. Đó là cái môn học gọi là book review. Book review có nghĩa là đọc và tóm tắt tác phẩm. Tóm tắt một tác phẩm trong sách. Thì trong câu chuyện này thì chúng ta đọc rồi chúng ta tóm tắt lại và chúng ta cho một vài ý kiến và cái suy nghĩ của mình. Đó là cũng là một môn học mình phải học và mình phải thi lấy điểm đàng hoàng. Mà tôi muốn hướng dẫn cho quý vị để quý vị có cái cách tự học đó, là tự học. Đọc câu chuyện, đọc một cái tác phẩm mình đọc chậm rồi mình tóm tắt lại. Và trong quá trình đọc như vậy thì những cái ý tưởng nó khởi lên, nó sanh lên, mình ghi ra. Và những ý tưởng đó nó cần lắm, tại vì khi mình đi thuyết giảng, mình nói chuyện này kia đó, mình dự hội thảo thì những ý tưởng của mình mà ý tưởng mới á, ý tưởng lạ á, người ta mới chấp nhận. Còn nếu mình nhai lại ý tưởng người khác á, cái suy nghĩ người khác thì người ta không chấp nhận. Những điều mà người ta đã nói rồi bây giờ mình nói lại thì cũng như không. Những điều mà người ta chưa nói mình nói, nhưng mà phải dựa theo những lời dạy Đức Phật trong kinh điển. Đức Bổn Sư thuyết bài kệ này khi Ngài tận ngữ tại chùa Kỳ Viên, đề cập đến cái Tết thác loạn của những người ngu si. Hồi xưa mà nó có những cái phong tục tập quán mà nó ngộ nó lạ vậy đó. Ví dụ như bây giờ mình ở Việt Nam mình đây mà ai mà đang ngồi mà ai tới tạt nước mình chắc mình giận dữ lắm phải không? Nhưng mà ở Thái Lan, Campuchia mà tới cái mùa Tết mà ai mà tạt nước còn mừng dữ lắm. Đó vậy đó. Còn bây giờ mình đang ngồi đây mà ai mà lỡ mà đem đi nước mà tạt tới mình chắc mình giận dữ lắm, mình tánh ta luôn. Tương truyền rằng có một thời nọ trong thành Sa Vách Thí, thành Xá Vệ đó, trong thành Xá Vệ này có chùa Kỳ Viên, nổi lên phong trào ăn Tết thác loạn. Giống như bây giờ mình ở Tết á, đi đánh bài cờ bạc là kia thoải mái ha, Tết á. Sao mà hết 1, 2, 3 mà đánh bài là bị bắt chết á. Nhưng mà cờ bạc bắt thằng bằng. Nhưng mà rồi mấy ngày Tết người ta cũng cho đánh bầu cua cá cọp rồi đánh bài cào bài tứ sắc rồi bài binh sập xám này kia. Tôi nhớ hồi nhỏ, lúc tôi nhỏ tôi đi có mấy đồng mấy ngàn gì đấy mà chờ đến Tết để đi qua ra quánh bầu cua cá cọp. Bây giờ cái đó hình như nó ít phổ biến thôi. Cái thời tôi là nó phổ biến gì lắm, năm 72, 73 gì đấy, 71 phổ biến lắm. Ở kia nào mà đánh con cua mà nó ra con cua cái mừng một chết vậy. Đánh con bầu, đánh trái bầu ra trái bầu cái mừng. Cái hình ảnh đó giờ tôi không bao giờ quên. Thì cũng là một cái cách ăn Tết, mà ăn Tết nó là hơn thua với nhau á. Tham sân si, thắng thêm nuôi dưỡng hận thù, khổ đau kẻ bại ngàn thu nhớ hoài. Thắng thì vui thích thích lắm, mà khổ mà thua thì đau khổ hoài. Như người ta tưởng hiện nay ở dọc thì biên giới Campuchia Việt Nam ấy là có những cái casino, những cái sòng bạc quốc tế mà mọc lên dọc theo biên giới của Campuchia Việt Nam mình, ở vùng như là Tây Ninh, Gò Dầu được kia đó, vân vân. Thì người Việt mình qua cũng đánh bài dữ lắm. Thấy báo đăng là bị đánh rồi là sau đó là thua rồi là cầm cái mạng luôn. Nói tôi cầm này 20 triệu, cái mạng tôi 20 triệu, tôi cầm đó, đã đưa mình 20 triệu. Rồi quánh ăn thôi chắc chắn là thua rồi, là đâu có tiền trả, lấy cái mạng này mà trả. thì mới viết thơ về điện thoại về dạ gia đình, nói gia đình đem tiền qua trả. Rồi gia đình cũng không tin cho nên không đem tiền nó trả, mà có tiền đó mà đếm. Rồi cái người mà bắt cái người đánh bài đó mà thua đó, chặt một ngón tay bỏ ra trong cái bao ni lông gửi về, vâng vâng. Hiện nay cái tình trạng đó nó nhiều quá, cho nên mình bổn phận của mình đây phải giáo dục cho các Phật tử mình không được xa đỏ vào cái chuyện đó. Bởi xa đỏ chuyện đó thì nhiều cái chuyện hệ lụy khác xảy ra chứ. Cho nên cái chuyện mà ở thành Xá Vệ có một cái Tết giống như trong đoạn kinh này nói là có, mình ở Việt Nam cũng vậy. Bây giờ hiện nay Tết nhất là cờ bạc là dữ lắm, thu đêm suốt tháng vậy. Trong dịp này những kẻ ngu si thiếu trí lấy tro và phân bò thoa khắp mình mẩy suốt 7 ngày. Cái năm đầu tiên mà tôi đi qua Ấn Độ tôi học đó, cái năm đầu tiên tôi cũng đi hành hương đi xuống cái vùng miền quê nơi có các Phật tích á, thấy người ta lấy phân bò, người ta két cái vách tường á. Tôi hỏi ủa làm thì chi vậy, kêu nói là lấy cái này để mà cho nó khô rồi đem nấu, nấu cơm, nấu nước. Mình ở Việt Nam thấy con bò mình sợ muốn chết luôn. Bên họ lấy rồi họ làm nó thành cái miếng bánh giống như bánh tráng vậy đó, họ trét vào giữa tường rồi phơi lên, mà nó cũng sợ dơ gì trời. Thì cái chuyện mà họ lấy cho phân bò mà họ thoa lên mình là chuyện bình thường, không có gì lạ. Đó là cái phong tục tập quán, là cái niềm vui của họ mà. Bây giờ ở đó họ nghèo quá, họ không có gì thoa, không có nước hoa, họ thoa rồi lấy phân bò thoa lên vậy đó. Dạ dạ vậy đó, mình chấp nhận vậy đấy. Họ đi ngông nghênh ngoài đường, đi ngông nghênh ngoài đường vậy đó, nói toàn là những lời tục tiểu. Cái chuyện nói tục này ở Việt Nam mình có Hà Rầm đấy không? Quý vị lên mà lên xe đò mà ngồi hồi mình nghe mấy người bạn hàng rồi mấy người lơ xe tài xế rồi nói, mình thấy muốn lấy bông gòn bịch lỗ tai dễ sợ vậy đó. Đó, nói những lời tục tiểu, nói chứ thề này kia, đúng không? Cho nên cái chuyện mà hồi xưa cái đây mấy hàng năm ở tại cái đất nước này là chuyện cũng có chứ mới không, mình tin là có. Hiện nay mình cũng thấy nó cũng có mấy người mà ở ngoài đời của Việt Nam mình đây nè, những người làm ăn, những người trộm cắp, những người mà xì ke ma tí, thì họ cái lời tục tiểu của họ là chuyện bình thường. Còn mình đây mình tu từ nhỏ tới lớn hoặc tu trong chùa nó quen rồi, nghe cái lời đó mình chịu không nổi. Dầu gặp thân quyến hay bạn bè tại gia hoặc xuất gia, họ cũng chẳng thấy hổ thẹn gì hết. Họ đến trước cửa nhà người mà văn tục, chủ nhà nghe những lời bất nhã của họ chịu không nổi, phải tùy theo sức mình mà bố thí cho họ nửa đồng hoặc một đồng bạc. Đó, họ đi ngang vậy đó, họ đi trước vậy đó. Nếu trường hợp mà mình cho tiền họ đi luôn họ qua nhà khác, còn nếu mà không cho tiền thì họ đứng rồi nó chửi hoài đó. Cái phong tục của họ đó là ngày Tết thôi. Từ nhà này sang nhà kế cận lại trổ ra những tràng thô ác ngữ. Khi nhận lãnh tiền bố thí rồi, họ lại tiếp tục đi nữa. Bây giờ trong thành Xá Vệ có đến 50 triệu thánh thinh văn, đó là những người đắc tu đầu quần, dù là cái người cư sĩ hoặc là xuất gia. Những vị cư sĩ của Đức Thế Tôn nói rằng: Bạch Thế Tôn, xin Ngài cùng với chư Tăng ở trong tịnh xá đừng vào thành khất thực trong thời gian 7 ngày kể từ hôm nay. Vì đi đường người ta chửi của ăn tục dữ lắm, cho nên thôi đừng đi. Sau khi sắp đặt sự cúng dường cơm áo để hộ độ chư Tăng trong 7 ngày Tết thác loạn xong, không ai bước chân ra khỏi nhà của mình nữa. Khi hết Tết, đến ngày thứ 8, các đệ tử cư sĩ cung thỉnh chư Tăng và Đức Phật vào thành để cúng dường. Bạch Ngài, trong 7 ngày qua chúng con khổ tâm hết sức, ngày nào cũng nghe những lời thô tục của kẻ ngu si, thật muốn bịt cả hai lỗ tai. Bọn họ không biết, không một ai biết xấu hổ, vì vậy chúng con không dám thỉnh Ngài và chư Tăng vào thành thất thực, và chúng con cũng không dám ra ngoài nhà nữa. Nghe lời nói của các vị Phật tử, Đức Phật kết luận rằng những kẻ ngu si thiếu trí thì hành động cẩu thả như thế, còn bậc trí giả thì lo giữ gìn hạnh chuyên cần như giữ một kho tàng quý báu và đắc chứng bất tử đại niết bàn. Rồi ngài nói bài kệ: Ma da ma nu yun chan ti ba la dum me no chan a ba ma dan cha me da vi da năng sẽ thăng và đắc ca ti. Đó, kẻ ngu si khiêu trí luôn sống đời phóng dật, người trí không phóng dật như giữ tài sản quý. Như vậy câu kệ này được ra đời trong hoàn cảnh đó, trong hoàn cảnh là có một cái Tết 7 ngày mà dân chúng họ thác loạn, và các Phật tử thỉnh Đức Phật ở trong chùa 7 ngày rồi họ lo thức ăn, họ để cúng dường cho Đức Phật và các chúng tăng. Rồi sang 7 ngày thì các vị Phật tử mới xin sám hối Đức Phật và xin Đức Phật cũng tùy hỷ hủy xả cho. Thì Đức Phật mới nói về kệ này. Nguyên nhân mà có bài kệ này là vì lý do đó. Cũng xin cảm ơn mấy cái người mà ăn Tết này, nhờ mấy người ăn Tết này mới có bài kệ này chứ sao, đúng không? Nhờ ăn Tết thoát loạn này mà mới có bài kệ này, bài kệ mà Đức Phật này dạy. Và đặc biệt trong cái bài kệ này có đề cập đến cái gì? Những người ngu si vô trí thì hành động cẩu thả như thế, còn bậc trí giả thì lo giữ gìn hạnh chuyên cần, chánh niệm không phóng dật như giữ một kho tàng quý báu. Chứ không phải là mình thấy người ta dạy thì mình hùa theo. Cái ý mà trong này muốn đề cập đến, chẳng hạn mình ở một cái chúng hàng trăm người mà có những người họ dễ vui, họ không tinh tấn giống như mình, thì thôi mình cứ tinh tấn, họ chuyện của họ, nói chuyện của mình. Chứ đừng thấy họ như vậy rồi mình phiền não. Mà nếu mình thấy họ như vậy mình phiền não thì mình cũng bị phiền não, mình cũng bị tham sân si nó tấn công mình. Đó là thứ nhất. Thì thứ hai, nếu mình thấy họ như vậy mình theo họ thì mình cũng sai luôn. Ở trong cuộc đời này nó phải có vậy, nó có đủ thành phần, chứ không thể nào mà tất cả mọi người giống nhau hết. Mình cũng bắt buộc cái điều thứ ba mà mình phải nhận định vậy nè, mình không bắt mọi người giống như mình được. Chúng sanh thì mỗi người có duyên nghiệp khác nhau, người nghiệp dày duyên mỏng, người thì nghiệp mỏng duyên dày, cái làm sao mình áp đặt mình cào bằng được, người này giống người nào giống người nào. Có thể cái đầu giống nhau là cái đầu ai cũng cạo hết, nhưng cái tâm là khác nhau, thì cái tâm là không thể bắt buộc người khác như ý mình được. Trong cái câu này, trong câu chuyện này chúng tôi muốn nói cái bài học đó có ba điều. Thứ nhất là nó có cái hiện tượng đó, không thể không có hiện tượng đó, xưa có nay có, không có gì thắc mắc hết. Xưa có nay có. Cái thứ hai là mình không nên khó chịu khi một những người họ có những hành động như vậy, những hành động thô lỗ cọc cằn tục tiểu vân vân, mình không nên khó chịu. Thứ ba là mình không có chạy theo họ được, mình thấy họ rồi mình chạy theo là không được. Họ ngu si thiếu trí chuyên tấm đời phóng dật, mình là người trí, người trí chuyên phóng dật như giữ tài sản quý. Cho nên không thấy họ như vậy, họ ở chung cùng một chùa với mình, họ ở chung cùng một làng xóm với mình, mà họ có những hành động như vậy, có những lời nói như vậy, thân khẩu ý như vậy, mà mình theo họ cũng không được. Đức Phật này dứt khoát, mình cũng không phiền háo chuyện đó của họ. Một điều nữa mà tôi nói rồi, nó nhắc lại, phải cảm ơn những người nữa. Nhờ có cái hiện tượng đó, nhờ cái sự việc đó mà Đức Phật mình giảng câu kinh này. Hôm nay mình có bài học, mình có câu kinh này mình mới học được. Mình có câu kệ này mình đọc lên du dương trầm bổng, quan nghĩ thế không? Thế nhiều khi cũng phải cảm ơn mọi người, tội nghiệp cho họ, chứ mình không nên là phiền não với họ mà nó khó chịu. Cho những lời dạy Đức Phật, những câu chuyện trong kinh Phật, vâng vâng, là chúng ta cần phải học nhiều, học càng nhiều càng tốt, học càng nhiều càng tốt. Vì ở khía cạnh này Đức Phật dạy về phương diện này, ở cái khía cạnh khác Đức Phật dạy về phương diện khác. Cho nên chúng ta không thể học một hai câu, năm ba câu rồi chúng ta cứ nghĩ đủ là không được. 84.000 pháp môn mình phải học để trị mình 84.000 cái phiền não, theo cái hình ảnh tượng trưng vậy đó. Đây là hình ảnh tượng trưng, 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn, 84.000 pháp môn mình phải học để mình trị 84.000 cái phiền não. Giống như bây giờ mình trong cái tiệm thuốc tây nó phải có nhiều thuốc, để trị nhiều bệnh chứ còn đi bán thuốc nhức đầu không. Mà người ta đang bao tử mà cái tiệm thuốc tây này chỉ toàn bán thuốc nhức đầu không là không được. Cho nên chúng ta cần phải học những lời dạy Đức Phật càng nhiều càng tốt. Và khi học được những lời dạy Đức Phật thì chúng ta càng hiểu về Đức Phật, càng có niềm tin về Đức Phật. Và càng hiểu càng có niềm tin về Đức Phật thì chúng ta càng thực hành những lời dạy Đức Phật. Đó là bài học của chúng ta. Hôm nay chúng tôi yêu cầu quý vị và nghĩ cho là cố gắng học được lòng từ câu số 21 đến câu số 26 này đã học được lòng. Học cho kỹ, học cho thuộc để mình làm cái nền tảng, cái đà để mình có thể tiếp tục học những câu sau. Tự học. Nếu mà khoảng 10 câu, 8 câu mà tôi giảng của mùa hạ năm nay mà quý vị đọc được, quý vị học được thì những câu sau quý vị tự học được. Có những tài liệu ta chuẩn bị sẵn, có thể mình tự mình nghiền ngẫm mình tra cứu được. Và nhớ một điều quan trọng, trước khi chết quý vị phải nhớ là phải thuộc đủ 423 câu, tối thiểu là tiếng Việt, thuộc lòng như cháu. Nhưng mà Ly có thể thuộc được câu nào thì mừng câu đó. Nhưng riêng tiếng Việt thì tôi xin thỉnh quý vị trước khi chết là phải thuộc 423 câu. Ở đây ni sư nói quý vị thuộc hết rồi, khỏi học nữa.